SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Rất là vui được trở lại với quý vị trong những phút dành cho thể thao, dành cho World Cup. Và như đã giới thiệu với quý vị, SBS tường thuật trực tiếp trận đấu tối qua lúc 22 giờ giữa Nhật Bản và Colombia. Và đây là một trận đấu rất là hay, cũng như là một chiến thắng rất là ngọt ngào dành cho đội bóng xứ sở mặt trời. Như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chiến thắng của Nhật Bản có lẽ làm phần nào đấy giúp cho đội tuyển hàng xóm, đội tuyển Hàn Quốc trả được mối nợ sau khi thất bại trong trận đấu trước đó. Và anh nhìn nhận như thế nào về lối chơi của Colombia và về chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản mà người ta vẫn nói rằng là ngoài sự toan tính còn có cả may mắn ở đó?
Vâng, trước hết là xin chúc mừng các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc. Và đây là một chiến thắng lịch sử cho các đội bóng đến từ châu Á. Bởi vì trong 17 lần trước đây gặp nhau giữa các đội bóng châu Á, đến từ châu Á và các đội bóng đến từ Nam Mỹ, thì chưa một lần nào các đội bóng đến từ châu Á giành được một chiến thắng. Và đây là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng châu Á trước một đội bóng đến từ Nam Mỹ trong khuôn khổ một kỳ World Cup. Vâng, còn về nói về trận đấu này thì có thể nói Nhật Bản trong trận đấu này đó là sự kết hợp giữa lối chơi và một chút may mắn đã giúp họ có giành được chiến thắng xích sao 2-1 trước Colombia. Như cái phần bình luận vào ngày hôm qua thì tôi đã nói rằng là Colombia có một đội hình khá là đồng đều và có thể nói là có rất nhiều điểm mạnh, khi mà điểm mạnh về thể lực, điểm mạnh về thể hình, điểm mạnh về kỹ chiến thuật của họ, và là thêm vào đó là trong đội hình của họ còn có ngôi sao là Hernandez. Thì thế nhưng đội tuyển Nhật Bản ngày hôm qua thì lại thi đấu với một bộ mặt hoàn toàn khác so với người láng giềng của họ là Hàn Quốc, khi mà trong trận đấu này chúng ta thấy rằng là đội tuyển Nhật Bản thi đấu có toan tính hơn rất là nhiều so với lối chơi của đội tuyển Hàn Quốc. Biết rằng là Colombia là một đối thủ rất là khó chơi và đặc biệt là có những cái cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ rất là tốt, nên là Nhật Bản thông thường cầm bóng chậm chắc và đặc biệt là khi mà họ triển khai tấn công thì rất là nhanh, và trong một pha tấn công rất là nhanh thì ở ngay đầu trận đấu thì họ đã có một cái cơ hội rất là tốt và đã buộc phải khiến cho Sanchez là cầu thủ tiền vệ phòng ngự của Colombia phải dùng tay chơi bóng để cản một bàn thắng, và đây là một cái tình huống có thể là bước ngoặt của trận đấu.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nói tới tình huống phạt penalty và một chiếc thẻ đỏ dành cho Sanchez của đội tuyển Colombia vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Kể từ phút đó, Nhật Bản có lợi thế trước Colombia, và chắc là anh vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra với đội tuyển Úc trong trận đấu gặp đội tuyển Pháp. Cũng có một tình huống tương tự, cố tình dùng tay chơi bóng nhưng chỉ nhận thẻ vàng thôi. Anh đánh giá như thế nào? Rõ ràng đây là sự may mắn và sự không may, đúng không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ tình huống này thì khác hơn so với tình huống của đội tuyển Úc, tức là cầu thủ của đội tuyển Pháp dùng tay chơi bóng là cản một cái cơ hội, còn cầu thủ của Colombia dùng tay chơi bóng là cản một bàn thắng. Thế nhưng dù sao đi nữa, đây là những cái cơ hội và dẫn đến bàn thắng. Thế nên là theo tôi nghĩ các ông trọng tài cần phải có các cái quyết định công minh hơn và hợp lý đối với cả hai đội bóng. Còn về phần cầu thủ của Colombia là Sanchez thì tôi cũng không hiểu là anh nghĩ gì, và bản thân là cầu thủ Umiti của đội tuyển Pháp thì tôi không hiểu là các anh nghĩ gì trong những cái tình huống như vậy. Bởi vì rõ ràng là trong trường hợp của cầu thủ Sanchez, nếu như anh dùng tay chơi bóng mà bị phạt thì rõ ràng đội nhà vừa bị phạt một quả đá phạt trực tiếp 11m và cầu thủ đó thì cũng bị thẻ đỏ và đuổi ra sân. Như vậy là vẫn bị nhận một bàn thua và lại còn thi đấu thiếu một người, thì theo tôi nghĩ đây là những cái quyết định rất là ngớ ngẩn của các cái cầu thủ mà ở đẳng cấp quốc tế.
Vâng, và về lối chơi của Nhật Bản thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là họ đã cầm chừng, tức là họ đã cầm cái nhịp trận đấu cực kỳ tốt, tăng tốc lúc cần thiết và giảm nhiệt độ trận đấu một cách rất khéo léo trước một Colombia. Cái sự nóng nảy nó thể hiện rất là rõ sau bàn thua rất là sớm, rồi sau đó là những cái pha bóng mà Nhật Bản cầm trận đấu rất là tốt. Anh đánh giá như thế nào về cái mặt chiến thuật điều khiển toàn bộ đội hình của Nhật Bản
Vâng, theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên của đội tuyển Nhật Bản thì theo tôi nghĩ trong cái ngày hôm qua thì ông biết rằng Colombia là có thể nó là đối thủ mạnh nhất trong bảng, và ông đã có một cái lối chơi rất là toan tính, và đặc biệt là rất là nhiều các cái cầu thủ của Nhật Bản như là đội trưởng của họ là Hasebe, rồi là tiền vệ trung tâm của họ là Shinji Kagawa, là những cái cầu thủ hiện giờ đang thi đấu ở châu Âu và đặc biệt là họ thi đấu ở giải Đức. Thế nên là họ có rất là nhiều kinh nghiệm về điều tiết nhiệt độ của trận đấu. Thế nhưng theo ý kiến riêng của cá nhân của tôi thì cầu thủ hay nhất của Nhật Bản ngày hôm qua qua, đó chính là hậu vệ Osako. Thì anh là người đã có một cái khoa pha cản phá có thể nói là tuyệt vời vào cuối trận đấu, khi mà anh chặn được cái cú sút của Hermes Rodriguez. Nếu không có cú chặn bóng của Osako thì đội tuyển Colombia đã san bằng tỷ số 2 đều. Đồng thời Osako cũng là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Nhật Bản. Thế nên theo tôi nghĩ là cầu thủ trung vệ này xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ hay nhất của đội tuyển Nhật Bản trong ngày hôm qua.
Và như vậy là Nhật Bản đã có trong tay 3 điểm, cũng khá là chắc chắn. Hy vọng rằng những trận đấu tiếp theo mặc dù rất khó khăn nhưng mà họ sẽ có những kết quả tốt hơn nữa. Trong khi đó thì thưa bình luận viên Việt Hoàng, đội tuyển đến từ lục địa đen Senegal có thể nói là bất ngờ giành chiến thắng trước Ba Lan. Và người Senegal họ muốn nói cho thế giới một cái thông điệp rất là tình cảm sau trận thắng này thưa anh.
Các cầu thủ đến từ Senegal đã có một chiến thắng 2-1. Chiến thắng này cũng xứng đáng nhưng cũng có một phần may mắn khi mà cái bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của họ trước Ba Lan thì là có sự kết hợp của lỗi của hàng hậu vệ của Ba Lan cộng với cả việc một chút may mắn khi cầu thủ tiền đạo của Senegal đang chữa trị chấn thương. Và khi anh vào sân thay người thì không một cầu thủ Ba Lan nào kèm cầu thủ này, và anh có một khoảng trống rất là rộng để chạy xuống và ghi bàn thắng. Thì đây đó là sự kết hợp giữa may mắn và lỗi của hàng hậu vệ của Ba Lan. Và hàng hậu vệ của Ba Lan trong trận đấu này thì có thể nói là thi đấu rất là dở, và bàn thắng đầu tiên cũng như là bàn thắng thứ hai thì họ đã mắc sai lầm để dẫn đến cả hai bàn thua. Còn về Senegal thì theo tôi nghĩ trong trận đấu này điều đáng nói đây là huấn luyện viên của Senegal Aliou Cissé là huấn luyện viên da màu duy nhất ở trong cái kỳ World Cup lần này, và Cissé cũng là lứa cầu thủ đã giúp cho Senegal vào đến vòng tứ kết của một kỳ World Cup năm 2010. Cissé còn nói rằng là tất cả các cầu thủ Senegal trong đội hình hiện tại của họ thì thi đấu hết mình, không chỉ về màu cờ sắc áo và còn để tưởng nhớ tới vị huấn luyện viên huyền thoại của Senegal là ông Bruno Massou, người đã bị qua đời ở tuổi 59 vào năm 2013 sau khi đã đưa Senegal có thể nói là lập lên lịch sử khi vào đến vòng tứ kết của World Cup năm 2010.
Vâng, và dạng sáng nay 4 giờ sáng thì đội tuyển Nga ra quân trận đấu thứ hai gặp Ai Cập, một trận đấu đầy khó khăn với họ, nhưng mà dường như đội tuyển Nga họ đã làm được cái điều cổ động viên của họ mong muốn ngay trên sân nhà trước đội tuyển Ai Cập. Không thiếu gì những tài năng, mà trong đó Mohamed Salah đã thể hiện tài năng của mình trong trận đấu này. Tuy nhiên, có vẻ như là đội tuyển Nga đang gặp thời để mà lên rất là nhanh.
Vâng, theo tôi nghĩ nếu chúng ta xem lại cái trận đấu này thì đội tuyển Nga hoàn toàn xứng đáng là người giành chiến thắng. Và vào thời điểm này nếu chúng ta nhìn vào đội tuyển Nga thi đấu thì chúng ta tưởng rằng là đây là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Âu. Và có thể nói vào họ thi đấu cũng rất là hay, rất là mạch lạc, và đặc biệt là họ dứt điểm các cái cơ hội rất là sắc sảo. Nếu mà nhìn vào lối chơi của đội tuyển Nga thì chúng ta thấy rằng là họ thi đấu rất là có cánh, tức là họ thi đấu rất là cởi mở và dường như không có một chút gánh nặng về tâm lý nào. Thì có thể nói hai cái trận đấu đầu tiên của đội tuyển Nga đã khiến rất là nhiều người bất ngờ. Sau cái trận đầu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út khi một đội tuyển có chất lượng không được tốt, trong cái trận đấu thứ hai gặp đội tuyển Ai Cập là một đội tuyển có thể nói là có chất lượng, có đẳng cấp, và đặc biệt là cũng có ngôi sao là Mohamed Salah. Thế nhưng đội tuyển Nga vẫn thi đấu rất là tuyệt vời, và đặc biệt là họ tạo được rất là nhiều cơ hội ghi bàn và với một lối chơi rất là mạch lạc. Thì rất là nhiều người sẽ đặt câu hỏi là lý do gì đã khiến cho đội tuyển Nga thi đấu tốt đến như vậy. Thông thường thì là với tư cách là chủ nhà thì ngoài việc là có sự ủng hộ của khán giả nhà, nhưng cũng có một phần là gánh nặng tâm lý, bởi vì họ cũng muốn thi đấu tốt, và chính những gánh nặng tâm lý này đã khiến cho nhiều nước chủ nhà thi đấu không được tốt. Thế nhưng về phần đội tuyển Nga thì theo tôi nghĩ vào bắt đầu World Cup với cái vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng của FIFA là ở vị trí thứ 70, thêm vào đó là đội hình của họ thì sức mẻ liên tục, và họ phải gọi những cầu thủ, gọi một cầu thủ là đã nghỉ hưu, đã treo giày trở lại đội tuyển. Thì điều đấy cho thấy rằng là tất cả các cầu thủ Nga theo tôi nghĩ thi đấu nhưng không còn gì để mất, và họ cũng không có, thực sự là họ không có quá nhiều kỳ vọng vào kết quả. Và chính vì thế, chính vì việc mà họ có một cái tâm lý thoải mái như vậy đã khiến cho họ thi đấu thực sự là mạch lạc và rất là có cánh trong hai trận đấu đầu tiên.
Vâng, trong khi đó thì đội tuyển Croatia đã có một cầu thủ bị đuổi về nước với một cái lý do có lẽ là có một không hai, từ chối tham gia thi đấu khi mà phải ngồi ghế dự bị trong trận đấu. Anh đánh giá thế nào khi mà chúng ta thấy là đội tuyển Nga tinh thần của họ lên cao đến như vậy, chỉ cần được vào sân là đã là quý rồi thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì cầu thủ tiền đạo Kalinic của Croatia đã được gửi về nước vì trong cái trận đấu đầu tiên mở màn của Croatia thì anh có cho khi mà được gọi vào sân từ băng ghế dự bị thì anh nói rằng là anh bị đau lưng và không thể vào sân. Thế nhưng mà huấn luyện viên của Croatia thì còn nói rằng là đây không phải là lần đầu tiên trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Brazil cách đây 2 tuần thì Kalinic khi mà được cho ngồi băng ghế dự bị thì anh cũng từ chối vào sân ở hiệp 2 và với lý do là đau lưng. Thì có thể thấy cầu thủ tiền đạo này có lẽ là không thực sự cảm thấy thoải mái khi phải ngồi trên băng ghế dự bị mà không phải là tiền đạo xuất phát của đội tuyển Croatia. Quay trở lại với cái tấm gương này, chúng ta thấy rằng là các cầu thủ của đội tuyển Nga chỉ họ cảm thấy là rất là hãnh diện và rất là vui khi được và rất là tự hào khi được mang trong mình và đặc biệt là được đại diện cho nước mình để có thể nói được thi đấu trên một cái đấu trường quốc tế. Còn cầu thủ của Croatia thì tôi nghĩ rằng là anh hơi ích kỷ khi mà chỉ nghĩ về bản thân mình mà không nghĩ về cái mục tiêu lớn hơn của cả đội. Bóng đá là môn thể thao của tập thể và thắng hay bại là đều là tập thể và họ là người đại diện của một quốc gia chứ không chỉ đơn thuần là đại diện của một cá nhân. Thế nên là theo tôi nghĩ tiền đạo của Croatia là hơi ích kỷ và anh có lẽ là không nghĩ được sâu và xa như những cái cầu thủ của đội tuyển Nga.
Vâng, và như vậy thì nên về chứ không nên tiếp tục để mà đại diện cho quốc gia tham gia giải đấu này nữa. Vâng, và với chiến thắng rạng sáng nay thì đội tuyển Nga đã đem đến cho cổ động viên nước này có thể nói là một ngày hội. Họ ăn mừng với rất là nhiều cốc bia đã trôi xuống dạ dày của các cổ động viên trong rạng sáng nay theo giờ của nước Úc này. Thủ đô Nga đến lúc này đang ở trong cái tình trạng gọi là cạn bia phục vụ cổ động viên World Cup. Đó là một trong số những cái thông tin được báo chí thể thao thế giới đăng tải trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì cái lượng bia tươi ở thủ đô Moscow không đủ phục vụ nữa rồi. Và một thông tin bên lề như thế. Tuy nhiên bình luận viên Việt Hoàng tôi nghĩ rằng là đối với đội tuyển nước chủ nhà mà đặc biệt là Nga thì ngoài cái sự vô tư, ngoài những cái nét đẹp mà đội tuyển Nga đã thể hiện trên sân đấu trong 2 trận đấu vừa qua thì tôi nghĩ là cũng không có ít toàn tính với cái lịch thi đấu của cái đội tuyển này sắp xếp tại World Cup năm nay đâu.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Tức là ngoài việc được thi đấu trên sân nhà, có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, thì đội tuyển Nga còn có thêm một sự trợ giúp nữa đến từ lịch thi đấu. Tức là trong cái trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út là có thể nói được là được đánh giá là đội tuyển yếu nhất của bảng. Thì đội tuyển Nga và đội tuyển Ả Rập Xê Út đều có số ngày nghỉ như nhau. Thế nhưng kể từ trận đấu thứ 2 và trận đấu thứ 3 trở đi thì đội tuyển Nga luôn luôn được nghỉ nhiều hơn đối thủ của mình một ngày. Ví dụ như trong trận đấu rạng sáng ngày hôm qua thì đội tuyển Nga thi đấu với tuyển Ai Cập. Đội tuyển Ai Cập trong trận đấu đầu tiên thì thi đấu sau đội tuyển Nga một ngày và chính vì vậy họ có ít hơn một ngày nghỉ. Và đội tuyển Uruguay là đội tuyển sẽ nằm cùng bảng với đội tuyển Nga là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Nga cũng thi đấu sau đội tuyển Nga một ngày, tức là vào rạng sáng ngày mai họ mới thi đấu. Và chính vì thế mà khi mà gặp đội tuyển Nga trong cái trận đấu cuối cùng ở vòng bảng thì đội tuyển Uruguay cũng nghỉ ít hơn đội tuyển Nga một ngày. Và cái lợi thế được nghỉ hơn một ngày theo tôi nghĩ cũng rất là tốt cho các cầu thủ của đội tuyển Nga khi mà họ sẽ có những đối chân khỏe hơn các cái đối thủ của mình.
Và như vậy là chúng ta đã khép lại vòng đấu đầu tiên của World Cup năm nay. Có lẽ là vòng đấu đầu tiên cũng để lại những cái nét mà chúng ta đáng phải chú ý, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có lẽ điểm chú ý mà nhiều nhất của cái vòng 1 đó chính là công nghệ VAR, khi mà công nghệ này đã giúp cho các vị trọng tài đưa ra các cái quyết định hợp lý, đặc biệt là ở trong những cái tình huống nhạy cảm. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ VAR nếu mà đã làm thì nên làm đến nơi đến chốn, khi mà có những cái tình huống khác thì các cái cầu thủ kèm người ôm áo nhau rồi vật nhau trong một cấm địa thì những cái tình huống như vậy thì lại không được trọng tài sử dụng cái công nghệ VAR và đã khiến cho rất là nhiều các cái cầu thủ và nhiều đội bóng bức xúc. Còn về phần chất lượng thì theo tôi nghĩ chúng ta chỉ thực sự thấy được chất lượng của World Cup khi mà vòng đấu thứ 2 và vòng thứ 3 của vòng bảng diễn ra. Bởi vì vòng đấu đầu tiên theo tôi nghĩ các đội bóng vẫn còn đang tìm hiểu về đối thủ của mình. Bởi vì khi mà thứ nhất là họ hiểu những đối thủ thi đấu trực tiếp với mình và thứ hai là họ xem được các đối thủ cùng bảng với mình thi đấu như thế nào và họ sẽ đưa ra một cái đấu pháp hợp lý hơn trong trận đấu vòng đấu thứ 2 và vòng đấu thứ 3. Điều đáng nói là vòng đấu thứ 2 thường được các cái chuyên gia gọi là vòng đấu bản lề, thắng hay thua rất là quan trọng và chính vì thế chúng ta sẽ thực sự thấy được cái quyết tâm rõ ràng của các cầu thủ và các đội bóng ở vòng đấu thứ 2.
Vâng, và vòng đấu thứ 2 sẽ bắt đầu luôn vào ít phút nữa đây, lúc 22 giờ trên sóng của SBS TV giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Morocco. Và sau đó 1 giờ sáng ngày mai Uruguay gặp Ả Rập Saudi. và 4 giờ sáng là đội tuyển Tây Ban Nha gặp Iran. Và Xuân Ngọc cũng xin chia sẻ luôn một tin nóng của SBS Radio, đó là theo như kết quả cuộc đàm phán với Optus vào ngày hôm nay thì SBS sẽ tiếp tục phát sóng toàn bộ các trận đấu ở giai đoạn vòng bảng của World Cup 2018 trực tiếp miễn phí với chất lượng HD trên kênh SBS HD kênh 30 từ nay cho đến hết thứ 6 ngày 29 tháng 6 để đem bóng đá đến với nhiều người dân Úc hơn. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, nhận định thật là nhanh về cả 3 trận đấu này, bởi vì rất đơn giản, 3 trận đấu này đều có tính quyết định với tất cả các đội bóng tham gia trận đấu, thưa anh.
Trước hết tôi nói về Uruguay và Ả Rập Xê Út, thì với nếu đội tuyển Uruguay giành chiến thắng trong trận đấu này thì họ sẽ cùng Nga dắt tay nhau vào vòng 2, vòng đấu loại trực tiếp, còn Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ dắt nhau về nước. Và với sự chênh lệch về trình độ thì theo tôi nghĩ Uruguay cũng sẽ có một trận thắng trước Ả Rập Xê Út không quá mấy khó khăn, và cái trận đấu cuối cùng giữa Nga và Uruguay chỉ mang tính thủ tục mà thôi. Còn ở cái vòng các cái trận đấu ở bảng B giữa Bồ Đào Nha và Morocco và Iran gặp Tây Ban Nha, thì theo tôi nghĩ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều muốn có cái trận thắng trong cái trận đấu thứ hai này để củng cố cái vị trí của mình. Còn về phần Morocco và Iran thì đây là hai đội bóng được đánh giá yếu hơn. Trước hết nói về Morocco, thì theo tôi nghĩ xem Morocco thi đấu thì tôi thực sự không hiểu rằng Morocco sẽ ghi bàn kiểu gì, bởi vì thực sự ngoài việc họ có một hàng phòng ngự khá là tốt, thế nhưng hàng tấn công của họ thì thực sự thi đấu không nổi bật và không có quá nhiều điểm mạnh. Còn về phần Iran thì điểm mạnh của Iran đó chính là tính tổ chức rất là tốt, khi mà ông huấn luyện viên của họ là Carlo Queiroz là người có rất là nhiều kinh nghiệm về bóng đá ở bán đảo Liberia. Ông đã từng dẫn dắt Real Madrid và ông rất hiểu một nền bóng đá Tây Ban Nha. Chính vì thế mà rất có thể những kiến thức của Carlo Queiroz sẽ giúp cho Iran có được một cái kết quả tốt trước Tây Ban Nha là một trận hòa. Tôi hy vọng rằng Iran sẽ có một kết quả tốt trước Tây Ban Nha để làm cho để khiến cho các đội bóng châu Á có thể tự hào, và đặc biệt chúng ta muốn rằng là có một đội bóng châu Á có thể lọt vào đến vòng 2 trong kỳ World Cup lần này.
Vâng, và tôi cũng hy vọng là những điều bất ngờ sẽ xảy ra trong 3 trận đấu mà chúng ta sắp được chứng kiến đây. Và tới đây thì đồng hành cùng World Cup 2018 cũng khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng bình luận và tham gia chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.